Xin chào quý vị.
Good morning, congregation.
Quý vị có đồng ý với câu nói sau đây? Có vẻ mấy người, có lẽ mấy người lớn tuổi sẽ nhớ câu này, là sự học như đi thuyền ngược dòng nước, nếu không tiến thì sẽ lùi. Sẽ lùi.
Good morning again. Do you guys agree with the following statement? Learning is like a boat going against the current. If it does not go forward, it surely goes backwards.
Bất cứ hành trình nào không tiến tới, tự nhiên sẽ bị lùi lại phía sau, vì thế giới chung quanh chúng ta không ngừng tiến tới.
On our journey, on any journey, if we do not move forward, we will be left behind because the world won't stop for us.
Năm nay tại Columbus, Ohio, tổng hội 2 năm họp một lần có đại hội đồng và họ đã chọn chủ đề là tiến tới.
This year at the CMA General Council in Columbus, Ohio, the theme is going forward.
Và qua bức thư gửi cho người phục vụ trẻ tuổi là Timothy, Paulo khích lệ trong câu 15 đoạn 4: hãy để cho người khác thấy sự tiến bộ của ông.
In a letter sent to the young servant Timothy, Paul encouraged that in verse 15 to say, let others see your progress.
Cho nên sáng nay qua thư Timothy đoạn 4 câu thứ 10 đến câu 15 chúng ta suy gẫm hai ý: tiến tới thực hành là cái gì và làm sao thực hành và tiến tới hôm nay.
This morning we will meditate on the two points brought up in Timothy, 1 Timothy 4 verses 10 through 15. The first one is what is spiritual practice and progress, and secondly, how can we practice and move forward in the spiritual journey.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con đứng trước lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con, người nói, người nghe, người thông dịch được đầy ơn của Chúa, để khi rời khỏi phòng thờ phượng này, lòng của chúng con được Chúa khích lệ và cuộc đời chúng con trở thành người làm theo lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tiến tới thực hành tâm linh là cái gì?
What is progress and practice?
Chúng ta đọc lại câu thứ 15: hãy săn sóc, chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.
We read again 1 Timothy 4 verses 15. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress.
Chữ tiến tới ở đây nguyên nghĩa là tiến tới như người khai phá.
The word progress here is translated as moving forward, as a pioneer advance.
Khi chúng ta bước tới con đường tâm linh là chúng ta di chuyển đến một cái vùng đất mới hơn. Chúng ta đến nơi mới thì thường có một cái cảm giác là mong đợi và kinh ngạc.
In our spiritual journey, when we move forward, we start to enter into a new zone. And with every new area or zone that we enter, we come with a feeling of expectation, which is an amazing feeling.
Đời sống tâm linh tiến bộ là biết mình cần phải học thêm một số chân lý mới hơn.
In our spiritual life, our journey, there are still new truths, new spiritual principles that we need to learn, need to know.
Và tiến tới trong hành trình tâm linh là biết rằng có những trận chiến, những sự đối đầu mình phải thắng hơn.
And know that there are still many battles that we must overcome.
Và câu thứ 12 tới câu 14, Phaolô nhắc Timôthê về những việc gì cần phải làm để người khác thấy sự tiến tới, tiến bộ của ông.
In verses 12 through 14, Paul reminds Timothy what he needs to do in order for others to see his progress.
Câu 12: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lời nói, phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các thánh đồ. Trao dồi, câu 12 nói trao dồi phẩm tính, không để cho ai khinh thường vì mình là người trẻ.
In verse 12, he says he needs to discipline his character so that people do not disregard him just because he is young.
Nhưng mà trong cái lối sống này, Timothy phải có tiêu chuẩn hay là phải huấn luyện mình để mình có mẫu mực trong cách nói chuyện, mẫu mực trong cư xử, mẫu mực trong đức tin, mẫu mực trong tình yêu, mẫu mực trong trung tín và mẫu mực trong sự trong sạch.
He says that Timothy must train himself to be a role model, a higher standard in his speech, a standard in his behavior, his faith, in love, in faithfulness and in purity.
Câu thứ 13, Paulo cũng kêu gọi là hãy chăm chỉ đọc sách, hãy khuyên bảo, dạy dỗ và chăm chỉ cho đến chừng lúc gặp lại Paulo.
He also says to make time to spend to read the Bible and for spiritual services until the day he meets Paul again.
Chăm chỉ đọc sách ở đây có nghĩa là chăm chỉ đọc sách, đọc lời của Chúa trong nơi công cộng, có nghĩa là chăm chỉ hay là chuẩn bị mình trong sự rao giảng lời của Chúa, trong lời khuyên bảo và trong sự dạy dỗ.
In here it says to read the Bible, but also is read the Bible in public, which is a form of preaching.
Và tiếp tục tăng trưởng trong sự khuyên bảo và trong sự dạy dỗ.
And Timothy also needs to be attentive in his exhortation, his counseling and in teaching.
Câu thứ 14, những việc đó là những việc đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi tiên tri nhân trưởng lão đặt tay và ban cho con vậy. Paulo nhắc đừng bỏ quên các ơn Chúa qua sự truyền chức của các trưởng lão, có nghĩa là đừng có rơi vào trong thái độ không quan tâm.
In verse 14, Paul says, "Do not neglect the gift which Timothy had been given. Also, do not fall into the spirit of 'I don't care.'"
Câu 15 trở lại câu chính của chúng ta, đó là chữ hãy chú tâm, hãy chịu đau đớn để những chức vụ trở nên tràn ngập trong cuộc đời của Timothy.
In verse 15, he says, "Be attentive, be diligent in what he has done, and be absorbed in these things, so this whole body is in all the things that he does."
Qua đời sống của Phaolô, ông ghi lại trong Philip đoạn 3 câu 13 tới câu 15, ông xác nhận một cái tinh thần tiến tới như sau. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng mình đã đạt đến mục đích. Tôi cứ làm một điều, quên lẫn những sự ở đằng sau và bươn theo những sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó.
Paul wrote about his life in Philippians 3, verses 14-15. He says, "Brothers and sisters, I do not consider myself to have attained this. Instead, I am single-minded, forgetting the things that are behind and reaching out for the things that are ahead. With this goal in mind, I strive towards the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let those of us who are perfect embrace this point of view. If you think otherwise, God will reveal to you the error of your ways."
Tiến tới là thấy cái mục tiêu của hành trình thuộc linh của mình, thấy điểm cuối cùng của mình là Chúa Giêsu đang đứng chờ đợi chúng ta.
Progress is to see the goal of the spiritual journey. The goal is to become like Christ.
Paulo ao ước được biết Chúa, được kinh nghiệm Ngài, kinh nghiệm sự đau đớn và kinh nghiệm quyền năng của Chúa phục sinh mạnh mẽ ở trong cuộc đời của Phaolô.
Paul prayed that he will know Christ and experience the Lord's suffering, and also to experience the power of the resurrection.
Biết trong tâm trí thì tốt rồi, nhưng mà biết với cả cái cuộc đời kinh nghiệm cái điều mình học là càng quý hơn nữa.
It is good to know in your mind, but it's also more precious when you experience it with your whole self.
Hành trình theo Chúa là hành trình vĩnh cửu, không ngừng tiến tới cho đến khi chúng ta gặp được Chúa.
The journey to follow Christ is an infinite journey. We must keep moving forward until the day we meet the Lord Jesus Christ.
Trong Luca đoạn 8 câu 14 câu 15, Chúa Giêsu nói đến cái ẩn dụ có bốn loại đất và một loại hạt giống.
In Luke, God talked about four soils and the one of the soil is the good soil.
Chúa nói đến loại đất thứ tư là loại đất tốt, và loại đất tốt này thì sinh ra kết quả gấp nhiều lần.
The Lord talked about the good soil that would help us bear good fruits of the Spirit.
Và Chúa qua ẩn dụ đó ước ao mỗi chúng ta trở thành mảnh đất tốt, là mảnh đất tăng trưởng, mảnh đất đem nhiều kết quả cho Chúa.
And the Lord wants us to be as the good soil, which will in turn bear the good fruits of the Spirit.
Cái rất tiếc là đời sống của chúng ta, cái tinh thần mong đợi tiến tới rất là ít, nhất là trong mấy người trẻ tuổi.
It's sad that with the attitude of progression in this, our spiritual journey is lacking in the young people today.
Và chúng ta thấy một số anh chị em cầu nguyện tin Chúa, chúng ta học loạt bài đời sống sung mãn để biết Chúa. Có một số anh chị em thì học 2-3 năm đời sống Chúa cứu thế, rồi xong rồi ngừng lại, không có thêm nữa.
It's sad to see some of us accept Christ as our Lord and Savior. We begin to study in the books of the Abundant Life and then to do the programs, but then after 2 or 3 years, you stop studying, stop following the Lord.
Không có chịu trả giá, không có muốn đau khổ để trong học hành, và cũng không muốn tiến biết thêm.
They do not want to pay the price. They don't want to accept the pain and to continue to grow in Christ.
Một trong những cản trở của tiến tới đó là tinh thần người trẻ hôm nay là rất là tự mãn, hiểu là mình mới học trung học thôi mà nghĩ mình biết hết rồi. Rồi khi học xong đại học cũng nghĩ là mình cũng biết rất nhiều, rồi không có thêm gì hết.
It's sad that some of the young people today, they feel like they know it all, and they stop growing their spiritual journey. Even if it, when they graduate college, they think that they know everything, and then they stop.
Nhận biết cái điều thiếu về vấn đề tâm linh, đó là khởi điểm dẫn chúng ta đến sự tiến tới thuộc linh.
But only when we feel that we are lacking something, only then will we move forward.
Ông Thomas Edison là người phát minh điện đó. Ông sống 95 tuổi, và trong cuộc đời của ông phát minh ra hàng ngàn cái điều mà chúng ta đang dùng ngày hôm nay. Và ông có chia sẻ một câu nói được người ta ghi lại, một trong 10 câu nói được người ta trích lại trên toàn thế giới thường xuyên, đó là chưa thật lòng mới là khởi điểm, chưa thỏa lòng mới là khởi điểm của tiến tới, tiến bộ. Hãy chỉ cho tôi một người rất thỏa mãn thì tôi sẽ chỉ cho quý vị một sự thất bại to lớn.
Thomas Edison he emphasized this statement. It said that discontent is the first necessity of progress. Show me a thoroughly satisfied man and I'll show you a failure.
Thật là nguy hiểm khi nghĩ là mình đã biết rồi. Thật là nguy hiểm khi mình nghĩ là mình biết đủ rồi. Nhất là vấn đề tâm linh.
It is dangerous. It's very dangerous when we stop on our spiritual journey and when we think that we know it all already.
Và một ý tưởng chúng ta thường suy nghĩ tới đâu hay tới đó.
And we think that when it comes, we will do it.
Điều đó sẽ ngăn cản cái sự tiến tới thuộc linh của mình.
That will hinder our progress in our spiritual journey.
Câu hỏi thứ nhì, làm sao chúng ta sẽ tiến tới và thực hành trong hành trình tâm linh đây?
Second question is, how do we show progress and practice our spirituality?
Paulo trả lời là hãy chăm chỉ chuyên lo.
Paul says we need to be diligent. We need to be faithful in our works.
Một chức vụ kết quả là đòi hỏi gì? Đó là phải chăm chỉ, siêng năng và hết lòng.
We need to be attentive, to be wholehearted in what we do.
Thái độ phục vụ chuyên tâm, trọn lòng, chăm chỉ là chịu đau đớn khi phục vụ, siêng học hỏi siêng năng trong những mục vụ mình tham dự.
We need to have an attitude of serving in our hearts. We need to work hard to be ready to take on the pains of our service, to be dedicated in what we do and what we learn.
Paulo nhấn mạnh đến lối sống là trở thành một con người và những việc làm của người phục vụ.
Paul emphasized that we need to be a servant and he emphasizes serving others.
Động từ thứ nhất, thực hành, chăm chỉ, ở trong cái nghĩa là tập luyện, trau dồi trong đời sống tâm linh.
The first verb implies to be disciplined, meaning to be trained.
Nhóm thứ hai chỉ đến là ở trong việc đó mà bản dịch gọi là chuyên lo, có nghĩa là cái việc đó ngủ mình cũng nhớ, phải không? Mở mắt ra mình cũng nghĩ tới cái việc mình sẽ làm. Thành ra cái chữ gọi là chuyên lo, tiếng nguyên bản nó gọi là in, absorb it, là thấm nhập ở trong cái đời sống của mình.
The second phrase implies the idea that in these things it is the service. In today's meaning, Paul saying that even when you sleep, even when you breathe, you need to breathe the life of a servant.
Phần thưởng là gì? Nếu người phục vụ Chúa đặt ưu tiên đời sống thuộc linh cá nhân thì sẽ sinh ra kết quả, thì sẽ thấy được tiến tới, sẽ thấy được tăng trưởng và người chung quanh thấy mình tốt hơn những ngày hôm qua.
And so what is the reward? We set our priorities in our spiritual life about service. The service will bring the results which God, which people can see our progress.
Câu 16, Paulo mô tả tiến tới với cái thái độ phục vụ và công việc phục vụ. Hãy giữ mình, chính mình con và sự dạy dỗ của con và phải bền đổ trong sự đó. Vì làm như vậy thì kẻ nghe con sẽ được cứu. Bản dịch Net Bible thì nói là hãy ý thức về cách mình sống như thế nào, rõ ràng về những điều mình dạy. Vì khi làm như vậy thì sẽ cứu được chính mình và những người nghe mình.
We need to be conscientious about how we live, how you live life and what you teach. Persevere in this because by doing so you will save both yourself and those who listen to you. And Timothy verses 4, in Timothy 4:16, he says, "Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you."
Cho nên điều đầu tiên khi mình muốn tiến tới và thực hành là mình phải giữ lấy mình.
So the first thing we need to do is to closely watch ourselves in what we do.
Và phục vụ thì liên quan tới công tác cứu rỗi, và công tác cứu rỗi thì liên hệ tới những việc lành, việc tốt, việc yêu thương, việc giúp đỡ nhau.
Ministers are engaged in the work of saving lives, which makes it a good work, the work of love and the work of helping others.
Và chăm sóc chính mình là việc quan trọng trong sự phục vụ.
The care of ministers should be first the care of themselves.
Giữ mình, cứu mình là nhờ Chúa không để mình rơi vào cám dỗ, biếng nhác và rồi tự mãn.
It says to save thyself in the first place, so shalt thou be instrumental to save those that hear thee. You watch yourself, depend on the Lord so that we will not be lazy in caring about our spiritual lives.
Và đừng rớt vào cái chỗ mình suy nghĩ là mình biết hết rồi, mình biết đủ rồi, nhưng mình cần phải biết thêm.
Let us not fall into thinking that we know all the Lord's teaching.
Mình phải chăm chỉ siêng năng giữ mình làm nhờ Chúa không để mình gần tới những cám dỗ về vấn đề tình dục trẻ tuổi.
By the Lord's grace, may we flee from the sexual immorality.
Và mình không để mình rơi vào cám dỗ về tiền bạc không có được chính đáng.
And do not let ourselves fall into the love of money.
Và chúng ta cũng nhờ Chúa không có để mình rớt vào trong một cái thái độ kiêu hãnh, có thể là không muốn chia công việc cho ai hết, mình làm mình thôi, mình nghĩ là cách của mình là tốt nhất và cái kiểu của mình là số một.
We need to be aware of the temptation of thinking our own way, that our idea is the best and therefore we do not work as a team.
Người phục vụ Chúa làm cái gì cũng có mục tiêu tạo điều kiện cho anh chị em mình biết Chúa và họ sẽ được cứu linh hồn. Chúa cứu linh hồn ạ.
Every job should have an aim. Ministers in preaching should aim at the salvation of those that hear them, next to the salvation of their own souls.
Mục sư Rick Warren cũng challenge congregation của ông là những người theo Chúa của ông, nói Chúa Giêsu nhân việc thánh không chết trên thập tự giá chỉ để chúng ta có một đời sống thoải mái, nhưng mà mục đích của Chúa sâu xa hơn, muốn chúng ta mỗi ngày giống Chúa.
Pastor Rick Warren stated, he challenged his congregation that Jesus did not die on the cross just so that we can live comfortable, well-adjusted lives. His purpose is far deeper. He wants to make us like himself before he takes us to heaven. This is our greatest privilege, our immediate responsibility, and our ultimate destiny.
Có một câu nói liên quan tới sự tiến tới tiến bộ như sau. Giúp cho chúng ta suy gẫm. Nếu chúng ta không thể bay, chúng ta phải chạy. Nếu chúng ta không thể chạy, chúng ta phải đi. Và nếu chúng ta không đi được, chúng ta phải bỏ. Và dù thế nào đi nữa thì cũng phải tiếp tục tiến tới.
A saying to help us in our journey. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you must have to keep going forward.
Tôi cầu xin Chúa cho tôi và quý vị trong hành trình thuộc linh theo Chúa. Mỗi chúng ta phải nhờ ơn Chúa. Thứ nhất là thực hành điều mình biết.
I pray that the Lord will help all of us in practicing what we know, what we learn from the Lord in terms of progress.
Chúng ta phải tiến tới, phải giống Chúa thêm mỗi ngày.
We need to progress. We need to grow more like Christ each day.
Chúng ta phải thêm giờ cho tâm linh, chứ đừng có nói là tôi không có thời giờ. You have a lot of time for other things except Christ.
We need to spend more time for spiritual matters with Christ.
Và chúng ta phải nhờ ơn Chúa vượt xa cái điểm mình mới bắt đầu với Chúa.
We need to go farther beyond the beginning point of where we knew Jesus.
Chúng ta phải gần Chúa hơn.
We need to be closer to the Lord.
Phải yêu mến Chúa thêm nữa.
To love the Lord more.
Và từ đó sẽ trở thành một người có kết quả cho Chúa.
And then from then become a fruitful Christian.
Tôn cao danh Chúa và nhiều người khác thấy cái sự tiến bộ của chúng ta.
May we glorify the Lord and that so that others will see our progress.
Và họ cũng sẽ được cứu vì chúng ta đã lôi họ đến gần Ngài.
And they too will be saved because we have brought them to Christ.
Tiến tới không? À, đứng lại.
Go forward or stay still.
Xin ta cùng nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con rất nhiều, đã cứu chúng con, thay đổi cuộc đời chúng con từ ngày chúng con nhận biết Ngài. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con để chúng con càng ngày càng tiến hơn, trở nên giống Chúa thêm và trở thành những dụng cụ có ích lợi cho Ngài. Tại Chúa, chúng con đâu còn cần gì nữa. Chúng con chỉ cần Ngài. Chúa giúp đỡ cho chúng con. Để chúng con dùng những điều mà Chúa đã ban để có thể làm sáng danh Chúa và đem nhiều người đến. Cảm ơn Chúa về thời giờ, về tiền bạc, về cuộc đời, về tất cả những điều Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con tiến hơn trong những thực hành và tiến hơn trong hành trình thuộc linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cuộc đời chúng con cho Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ.